theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học kinh thánh về cuộc đời các môn đệ của Chúa Giêsu. Sứ đồ Phao-lô đã có lần tuyên bố: Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa cứu thế. Trong tinh thần đó, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cuộc đời của những người theo Chúa được ghi lại trong Thánh Kinh, để thấy sự thay đổi trong đời sống họ và bắt chước để sống theo Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học kinh nghiệm theo Chúa của sứ đồ Phi-e-rơ qua những lời dạy của ông trong lá thư gửi cho các tín hữu trong thế kỷ thứ nhất. Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 1, câu 6 đến câu 9. Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Phân đoạn trước phân đoạn vừa đọc, sứ đồ Phi-e-rơ cho các tín hữu biết về kho tàng vô giá mà họ có trong Chúa Giêsu. Có kho tàng đó, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: Anh em vui mừng về điều đó. Điều mà các tín hữu vui là vì họ có được cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn để dành trong các tầng trời. Quý vị có vui và phấn khởi về điều đó không? Là con của Chúa, chúng ta có một gia tài quý giá dành sẵn cho chúng ta. Đó là niềm vui và hy vọng của chúng ta. Dù niềm vui và hy vọng của chúng ta như vậy, sứ đồ Phi-e-rơ cho biết rằng người theo Chúa hiện nay phải trải qua những nỗi đau buồn. Ông nói: Anh em vui mừng về điều đó, dù hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Đây là một sự thật, một chân lý muôn đời mà người theo Chúa nên ghi nhớ để được an ủi. Chân lý đó là người theo Chúa phải bị thử thách và phải sống trong gian khổ trong một thời gian. Chữ quan trọng trong câu này là ít lâu, buồn bã ít lâu. Ít lâu nghĩa là một thời gian ngắn, không thể so sánh với khoảng thời gian vô tận mà chúng ta sẽ tận hưởng ân phúc của Chúa sau này. Sứ đồ Phao-lô gọi khoảng thời gian này là hoạn nạn nhẹ và tạm. Như vậy, lời nhắn nhủ của sứ đồ Phi-e-rơ trong câu này cho chúng ta thấy, hoạn nạn thử thách là điều tất nhiên phải xảy ra cho người theo Chúa. Hoạn nạn và thử thách đó chỉ có tính cách ngắn hạn, không đáng so sánh với cõi vĩnh cửu mà chúng ta sẽ sống sau này. Qua câu 7, ông nói: Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sinh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Chữ hầu cho ở đầu câu này cho thấy mục đích của việc chúng ta bị thử thách. Thử thách chẳng những là điều tất nhiên phải xảy ra cho người theo Chúa. Thử thách chẳng những có tính cách ngắn hạn, nhưng thử thách cũng có một mục đích cao đẹp. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Mục đích đó là làm cho đức tin của chúng ta trở nên quý giá. Vàng luôn được coi là kim loại quý giá nhất trong mọi xã hội từ trước đến nay. Tuy vậy, vàng vẫn là vật có thể bị hư nát. Hay nói khác đi, dù có giá trị đến đâu, giá trị của vàng cũng chỉ tạm thời, có giới hạn của nó. Trong khi đó, đức tin của chúng ta có giá trị vĩnh cửu. Để có được vàng ròng, người ta dùng lửa để thiêu đốt những cáu cặn. Tương tự như vậy, để có được một đức tin tinh ròng, Chúa dùng hoạn nạn thử thách để tinh luyện chúng ta. Và kết quả của thử thách đó là ngợi khen, tôn trọng và vinh hiển. Ngợi khen, tôn trọng và vinh hiển là những điều mà người ta chạy theo hiện nay. Người ta mong ước được tuyên dương, muốn được đề cao, muốn có danh dự, muốn có vinh quang qua những bằng khen, bằng tưởng lệ, huy chương. Là người theo Chúa, chúng ta cũng có được những điều đó, nhưng là những điều có giá trị vĩnh cửu, chứ không phải chỉ là những điều tạm bợ chóng qua, không có giá trị thật sự. Hy vọng của chúng ta nơi ngày Chúa Giê-xu trở lại. Khi Chúa trở lại, chúng ta là những người đã chịu nổi thử thách, sẽ nhận được phần thưởng, huy chương, danh dự và khen thưởng của Chúa. Như vậy, những điều sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy trong câu này là: thứ nhất, mục đích của thử thách là để làm cho đức tin của chúng ta trở nên quý giá. Thứ hai, ở đời vàng là quý, nhưng đức tin của chúng ta nơi Chúa còn quý hơn vàng. Thứ ba, lửa để thử vàng thế nào, thì hoàn cảnh, hoạn nạn, thử thách chung quanh cũng được dùng để tôi luyện đức tin chúng ta như vậy. Và thứ tư, kết quả của việc tôi luyện đó là đem lại cho chúng ta khen thưởng, vinh quang và danh dự trong ngày cuối cùng. Đó mới chính là hy vọng đích thực của người theo Chúa.
Biết đến khi nào tôi thôi không chán trường thất vọng, cô đơn âu sầu héo hắt suốt tháng năm dài, mỏi mắt trông tìm nào đâu thấy ai ban nguồn vui, mong bên kia đời một chốn nghỉ yên đang chờ, niềm hy vọng đến đúng lúc tiếng thống thiết kêu cầu. Giêsu ơi, con nghe tin Ngài đã đến cứu giúp chính con. Tâm tôi reo mừng, hát sương thay nước mắt đầy. Có Chúa ở cùng, nguồn vui chứa chan trong lòng tôi. Dẫu những khó khăn hằng đến phủ vây quanh mình, niềm hy vọng mới mãi mãi thắp sáng. Thắng lướt nguy nan.
nhưng chẳng nghi ngờ tình yêu cứu Chúa đôi cùng tôi. Thế nhân chê cười, lòng vẫn cứ nương theo Ngài. Ngày vui lại đến, chấm dứt kiếp sống thương đau này. Giê-xu ơi, trong vinh quang Ngài sẽ đến, khắp đất muôn dân quy tôn vinh Chúa vua muôn loài, đưa tay cho Ngài, Chúa dắt con về.
Ôn lại những lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy trong phần đầu của lá thư ông gửi cho các tín hữu, chúng ta thấy những điều sau. Trước hết, ông cho chúng ta thấy gia tài vĩ đại của người theo Chúa, và đó là niềm vui và hy vọng của chúng ta. Tuy nhiên, đang khi chờ đợi thừa hưởng gia tài đó, chúng ta phải trải qua những thử thách. Thử thách này chỉ có tính cách tạm thời, và mục đích là để tôi luyện đức tin của chúng ta, để chúng ta được khen thưởng trong ngày cuối cùng lúc Chúa Giê-xu trở lại. Khi nói về việc Chúa trở lại, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy, ngày nay chúng ta đang sống mà không thấy Chúa, dầu vậy chúng ta vẫn yêu mến Chúa. Và đây chính là câu an ủi khích lệ chúng ta nhiều hơn cả. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Đây là một trong những câu cho chúng ta thấy tình cảm thắm thiết của Phi-e-rơ đối với Chúa. Chúng ta nhớ những ngày còn sống với Chúa, ông là người nông nổi, bốc đồng, không có chiều sâu. Nhưng sau những tháng năm dài sống với Chúa, sau khi gặp Chúa phục sinh, và nhất là sau khi nhận được Chúa Thánh Linh, con người của ông đã thay đổi hoàn toàn. Ông đã có một cái nhìn sâu sắc hơn về Chúa, và tình yêu giữa ông với Chúa ngày càng sâu đậm. Ông là người có vinh dự sống với Chúa hơn 3 năm, theo Chúa mọi nơi, ở riêng với Chúa trong những trường hợp đặc biệt. Ông thông cảm với những người mới tin Chúa sau này. Không bao giờ gặp mặt Chúa, nhưng những người này vẫn một lòng yêu Chúa. Nếu là con người ngày trước, hẳn Phi-e-rơ đã hợm mình cho rằng chỉ có ông mới được hân hạnh gặp Chúa, còn những người sau chỉ là những người chỉ nghe về Chúa mà thôi. Ở đây trái lại, chúng ta thấy ông có một tinh thần thật khiêm tốn. Ông ca ngợi lòng yêu Chúa của các tín hữu. Ông thấy rằng họ mới là những người đáng phục. Vì ông là người được trông thấy Chúa, được sống với Chúa thì yêu mến Chúa là việc dễ dàng rồi. Đằng này những người này theo Chúa chỉ vì nghe đến Chúa. Đức tin của họ mới là điều đáng được ca ngợi. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Yêu người mà mình không thấy, tin người mà mình không gặp, đó là niềm vui của người theo Chúa. Đây là một lời khích lệ và cũng là một minh chứng hùng hồn của chúng ta với những người chống đối Chúa. Niềm vui của người theo Chúa là bằng chứng hùng hồn nhất của sự hiện hữu của Thiên Chúa. Chúng ta không thấy Chúa, nhưng chúng ta tin Chúa và niềm tin đó đem lại cho chúng ta niềm vui. Đúng như lời Chúa Giê-xu đã nói với sứ đồ Thô-ma, vì ngươi thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Chúng ta thuộc vào trong nhóm người có phước hơn các môn đệ của Chúa, vì dù không thấy Chúa, chúng ta có niềm tin vững mạnh nơi Ngài. Niềm tin đó đem lại cho chúng ta niềm vui trong hiện tại và đảm bảo trong tương lai. Sứ đồ Phi-e-rơ nói, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Chữ nhận được ở đây trong nguyên văn có nghĩa là đang có và đang hưởng. Đối với người theo Chúa, sự cứu rỗi không phải là một điều gì trừu tượng, nhưng là một điều cụ thể chúng ta tận hưởng ngay trong hiện tại. Như vậy, trong hai câu 8 và 9, sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta thấy những điều sau. Thứ nhất, không thấy Chúa mà yêu Chúa là điều đáng được đề cao và khen thưởng. Thứ hai, không thấy Chúa mà yêu Chúa, chúng ta có được niềm vui và phần thưởng ngay trong hiện tại, không cần phải đợi đến lúc Chúa trở lại.
vẫn tin Ngài, dù khi gặp cánh khô nào hoặc nơi an tĩnh hay chìm trong biển thẳm sâu. Tôi sống mỗi ngày đứng Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm lắm tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, trên nơi non cao hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa.
Phần cuối của câu 9, sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự cứu rỗi. Do đó, phần từ câu 10 đến câu 12, ông dành để nói về sự cứu rỗi đó. Sứ đồ Phi-e-rơ viết, về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm tòi, suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em. Nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ ở trong lòng mình đã chỉ cho, là khi làm chứng trước về sự đau đớn của Chúa cứu thế và về sự vinh hiển sẽ theo sau. Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, nhưng là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh từ trên trời sai xuống mà giảng tin lành cho anh em. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những việc đó. Đây là một phân đoạn hơi khúc mắc. Chúng ta có thể phân tích những điểm chính như sau. Trong phân đoạn này, sứ đồ Phi-e-rơ cho thấy những điều sau. Thứ nhất, sự cứu rỗi mà chúng ta đang hưởng đã được các nhà tiên tri nói đến từ trước. Nói khác đi, sự cứu rỗi mà chúng ta đang có không phải là điều nhỏ nhặt, ngẫu nhiên, nhưng nằm trong kế hoạch muôn đời của Thiên Chúa. Chúa mặc khải điều này cho các vị tiên tri và họ đã nói đến từ trước. Thứ hai, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng các đấng tiên tri đã tìm tòi suy xét. Điều này chứng tỏ rằng khi các vị tiên tri viết ra những lời của Chúa, họ đã làm việc rất cẩn thận. Sách tiên tri Đa-ni-ên chương 9 câu 2 và câu 3 cho thấy tiên tri Đa-ni-ên đã nghiên cứu những lời tiên tri của Chúa phán qua tiên tri Giê-rê-mi. Nói khác đi, khi các vị tiên tri viết ra lời của Chúa, họ đã viết theo sự hướng dẫn của Chúa và phù hợp với những lời tiên tri khác, chứ họ không viết theo ý riêng của họ. Điểm thứ ba, sứ đồ Phi-e-rơ nói về sự cứu rỗi là ân phúc dành cho chúng ta. Ông nói, ân điển định sẵn cho anh em. Thiên Chúa đã hoạch định chương trình cứu rỗi cho chúng ta là những con cái của Ngài. Thứ tư, hai điều mà các vị tiên tri tìm tòi và nghiên cứu về sự cứu rỗi là sự cứu rỗi sẽ xảy ra khi nào và bằng cách nào. Thứ năm, họ nói những điều đó theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh ở trong lòng họ.
và Chúa Thánh Linh được gọi là Thánh Linh của Chúa Cứu Thế. Nói khác đi, chính Chúa Giêsu đã mặc khải cho những người này biết về chương trình cứu rỗi của Thượng Đế. Thứ sáu, chương trình cứu rỗi của Thượng Đế gồm hai phần, đó là sự khổ nạn của Chúa và vinh quang tiếp theo sau. Điểm thứ bảy tương tự như điểm thứ ba chúng ta vừa nói, đó là chương trình cứu rỗi dành cho chúng ta là những người ở thế hệ tương lai, nghĩa là các vị tiên tri nói tiên tri cho thời đại của chúng ta chứ không phải cho họ. Thứ tám, phúc âm hay sự cứu rỗi của Chúa được rao truyền cho chúng ta qua những sứ giả của Chúa. Những sứ giả của Chúa là những người nói ra lời của Chúa qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Nói khác đi, Chúa Thánh Linh hướng dẫn các vị tiên tri viết ra lời của Chúa, rồi cũng chính Thánh Linh hướng dẫn các vị sứ đồ rao truyền phúc âm. Và điểm thứ 9, phúc âm của Chúa là một huyền nhiệm, một điều tuyệt diệu, ngay cả các thiên sứ trên trời cũng muốn biết rõ hơn về chương trình cứu rỗi đó. Chúng tôi xin đọc lại phân đoạn này theo bản dịch mới diễn ý Thánh Kinh để quý vị thấy rõ những điểm vừa nói. Sứ đồ Phi-e-rơ viết: các nhà tiên tri ngày xưa khi viết về công cuộc cứu rỗi đã tìm tòi suy xét rất kỹ. Thánh Linh Chúa Cứu Thế trong lòng họ đã bảo họ viết trước những việc tương lai như sự khổ nạn, hy sinh và sống lại vinh quang của Chúa Cứu Thế. Trong khi viết, họ tự hỏi những việc đó bao giờ xảy ra và xảy ra trong hoàn cảnh nào. Cuối cùng, họ được biết rằng những việc đó không xảy ra vào thời đại họ, nhưng mãi đến thời anh em mới thực hiện. Bây giờ, phúc âm đã được truyền bá cho anh em. Các nhà truyền giáo công bố phúc âm với quyền năng của Thánh Linh từ trời. Đó là việc quá kỳ diệu, đến nỗi các thiên sứ cũng mong biết rõ. Khi phân tích về sự cứu rỗi tuyệt diệu mà sứ đồ Phi-e-rơ mô tả trong phân đoạn này, chúng ta ghi nhận những điều sau. Thứ nhất, sự cứu rỗi mà chúng ta đang được thừa hưởng không phải là điều nhỏ, nhưng là một công trình vĩ đại được hoạch định từ trước. Thứ hai, đối tượng của sự cứu rỗi là chính chúng ta. Hay nói khác đi, chúng ta là những người rất có giá trị trước mặt Chúa. Chúa hoạch định chương trình cứu rỗi vĩ đại này chỉ vì chúng ta, cho chúng ta. Thứ ba, chương trình cứu rỗi của Chúa gồm hai phần rõ ràng. Trước hết, Chúa phải chịu đau đớn, khổ nạn, sau đó Chúa sống lại trong vinh quang. Đời sống của người theo Chúa cũng thường có hai phần như vậy. Như lời sứ đồ Phao-lô đã dạy, phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Chúa. Khổ nạn đến trước, nhưng vinh quang bao giờ cũng nối tiếp theo sau. Nghĩ đến sự cứu rỗi vĩ đại Chúa dành cho chúng ta, và chỉ vì chúng ta như vậy, chúng ta thêm lòng yêu kính Chúa và biết quý gia tài mà chúng ta đang thừa hưởng. Và điều làm vui lòng Chúa hơn cả là chính chúng ta tiếp tục làm công việc rao giảng tin mừng cứu rỗi của Chúa cho người chung quanh, để họ cũng được hưởng gia tài đó như chúng ta. Đây là điều quan trọng, vì ngoài niềm tin nơi Chúa Giêsu, con người chúng ta thật không còn hy vọng nào khác.
Qua muôn tội lỗi cũ của con, nỗi một lòng theo Chúa.